cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng nơi con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài niềm chiến thắng niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ trước, tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu ở trong sách Matthew đoạn 2, nói đến lời cảnh giác của Đức Chúa Trời với tội lỗi dâm dục mà dân chúng Israel đã phạm, đặc biệt là Ngài cáo trách dân Israel về sự ly dị vợ của mình và cưới con gái dân ngoại. Và tiếp theo, lời của Chúa truyền dạy cho chúng ta về hôn nhân. Hôm nay, kính mời quý vị cùng xem tiếp ở trong sách Malachi đoạn 2, câu 16. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel có phán cùng ta rằng, ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy, hãy giữ cho tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. Thưa quý vị và các bạn, trong thời kỳ cổ ước, khi một người nam kết hôn với một người nữ, anh lấy chiếc áo tròn của mình đang mặc và đặt trên cô gái. Đây là một phong tục rất đẹp, bày tỏ dấu hiệu rằng anh ta bảo vệ cho nàng. Đó là một việc đáng yêu mà ông Bô-ô đã làm cho cô Ruter. Ruter là một người nữ trẻ quá bùa. Theo luật pháp của Môi-se, Ruter phải xưng Bô-ô là người bà con gần nhất có quyền chuộc lại tài sản trước khi ông ta có thể hành động. Bô không thể hỏi cưới hay là hỏi kết hôn Ruter, cô ta phải yêu cầu ông. Vì thế, Naomi hành động như một người làm mai, xe duyên, bà bảo Ruter đến sân đập lúa nơi Bô đang làm việc. Lúc đó nhằm vào mùa gặt và cả gia đình đều đến xung quanh sân đập lúa, nhằm để bảo vệ lúa. Vào buổi tối, tất cả những người đàn ông trong gia đình đều nằm ngủ xung quanh đống lúa. Họ nằm đầu hướng về đống lúa và chân của họ hướng ra ngoài. Ruter theo lời dạy bảo của mẹ là Naomi đến nằm dưới chân Bô-ô. Khi ông nhận biết có người nào nằm dưới chân, Bô-ô hỏi, ngươi là ai? Nàng đáp, tôi là Ruter, kẻ tôi tớ gái ông. Xin đắp mền ông trên kẻ tôi tớ gái ông, vì ông có quyền chuộc lại sản nghiệp tôi. Trong Ruter đoạn 3 câu 9. Nói một cách khác, cô Ruter hỏi Bô-ô cưới cô ta. Trong hôn nhân, người chồng bảo vệ người vợ và yêu thương người vợ, và người vợ dâng lòng, dâng đời sống mình cho chồng. Đây là hình ảnh tốt đẹp mà Chúa Jesus Christ đối với những người tin nhận Ngài. Thưa quý vị và các bạn, trong thời của Malachi, người nam trong dân Israel đối xử gian dối với vợ mình. Họ bao phủ họ với chiếc áo trong hôn nhân. Nhưng giờ đây, họ che phủ với chiếc áo hung bạo. Nói một cách khác, họ ly dị vợ của họ. Xin chú ý rằng Đức Chúa Trời nói, Ngài ghét ly dị. Đức Chúa Trời của dân Israel có phán cùng ta rằng, ta ghét người nào bỏ vợ. Thưa quý vị và các bạn, ý muốn của Đức Chúa Trời từ lúc ban đầu là không được ly dị. Nhưng sau này, Chúa Giêsu nói, Môi-se cho phép ly dị bởi vì lòng người cứng cỏi, nhưng từ lúc ban đầu không có như thế. Nó được bắt đầu như thế nào? Mời quý vị cùng xem trở lại ở trong sách Sáng Thế Ký, đoạn 2, câu 20. Adam đặt tên các loài súc vật, các loài chim trời cùng các loài thú động. Nhưng về phần người nam thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết. Chúng ta biết rằng, từ lúc ban đầu, giữa dòng tất cả mọi tạo vật mà Đức Chúa Trời đã dựng nên, đều có từng cặp, từng đôi. Riêng Adam là con người, không tìm được người bạn nào hết. Thiên sứ thì cao hơn con người, còn loài vật thì thấp hơn con người. Vì thế, ông Adam rất là cô đơn. Đức Chúa Trời để Adam đặt tên cho tất cả các loài súc vật, để Adam có thể nhận biết rằng ông chỉ có một mình và ông cần một người ở với ông. Chỉ có một nửa Adam được tạo dựng từ lúc ban đầu. Ông cần một người giống như Adam, nhưng khác biệt một chút. Ông cần một người giúp đỡ thích hợp. Adam mới chỉ có phân nửa, và ông cần một phân nửa khác để làm cho cả hai trở nên một. Đó là điều mà Đức Chúa Trời có trong tâm trí. Đức Chúa Trời tạo dựng nên Adam trước và để một thời gian để ông nhận biết rằng ông cần có một người khác. Thưa quý vị, tôi rất giận khi nghe người ta nói rằng tình dục là điều xấu xa. Dĩ nhiên, nếu thực hành tình dục ngoài hôn nhân là sai phạm, là sự xấu xa, chúng ta cần biết rằng ai là người đã tạo dựng nên tình dục. Đức Chúa Trời là đấng có ý tưởng về tình dục và Ngài tạo dựng nên tình dục cho con người. Ngài đã đấng dựng nên người nam và người nữ. Ngài có sự sắp đặt tốt khi Ngài tạo dựng nên hai người khác phái. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký, đoạn 2, câu 21. Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm cho Adam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn, rồi lấp thịt thế vào. Tại sao Đức Chúa Trời làm điều đó? Tại sao Đức Chúa Trời không dựng nên người nữ từ bụi đất giống như Ngài đã làm với Adam? Bởi vì người nữ này trở nên giống như Adam, nhưng khác với Adam một chút. Người nữ phải ra từ Adam, bởi vì người nam lúc bấy giờ chưa là một người đầy đủ. Người nữ ra từ xương sườn của người nam. Đức Chúa Trời muốn người nam nhận biết rằng người nữ là một phần của người nam. Người nam chỉ là một nửa, nếu không có người nữ. Đức Chúa Trời đã không lấy xương đầu của Adam mà tạo dựng nên Eva, vì như thế người nữ trỗi hơn Adam. Đức Chúa Trời cũng không lấy xương từ bàn chân của Adam mà dựng nên Eva, vì như thế người nữ sẽ trở nên tôi tớ cho chồng. Đức Chúa Trời lấy xương sườn của Adam để dựng nên Eva, để Eva trở nên một người bằng với Adam và trở thành người đồng hành. Nàng ra từ một nơi gần trái tim của chàng, để chàng yêu nàng. Người vợ trở nên người giúp đỡ chồng. Cả hai trở nên một. Một cộng một là một. Đó là bài toán cộng của Đức Chúa Trời trong hôn nhân, và nó rất chính xác. Kinh Thánh không hề nói về phong trào tự do phụ nữ, cũng như không hề nói về sự thấp hèn của phụ nữ. Ngài đặt phụ nữ ở một địa vị cao, và chúng ta thấy dân chúng trong thời của Malachi mất khải tượng đó. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời nhắc nhở họ. Khi các ngươi phạm tội chống lại người vợ mới cưới khi còn trẻ, các ngươi phạm tội chống nghịch với Chúa. Đức Chúa Trời bảo vệ địa vị của phụ nữ. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Sáng Ký đoạn 2 câu 22. Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi Adam làm nên một người nữ đưa đến cùng Adam. Người nữ là một tạo vật rất đẹp. Đức Chúa Trời đem người nữ đến cùng người nam. Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên hôn nhân, và việc thiết lập hôn nhân được làm trên trời. Đức Chúa Trời định nó hôn nhân, và Ngài ban phước cho hôn nhân. Ngài định lập hôn nhân để nó đem đến lợi ích cho con người. Và Chúa nói tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 23. Adam nói rằng, người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người này sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có. Người nữ là gì? Là người phía bên kia, là một phân nửa của người nam. Chúng ta gọi họ là nam và nữ. Người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người này sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà ra. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 2, câu 24 chép tiếp. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai trở nên một thịt. Điều này cho thấy rằng người nam và người nữ rời cha mẹ mình, rời gia đình của cha mẹ, thành lập một gia đình mới. Vì thế cha mẹ chồng và cha mẹ vợ đừng tìm cách chế ngự gia đình mới của con cái mình, nhưng cha mẹ nên nâng đỡ con cái xây dựng gia đình mới được tốt đẹp. Người nam và người nữ qua hôn nhân kết hiệp lại thành chồng vợ, thành một. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 2, có 25 chép tiếp. Và Adam và vợ cả hai đều trần truồng mà chẳng hổ thẹn. Đây là lúc mà tội lỗi chưa vào trong thế gian. Người này không nhìn người kia với sự tham muốn xấu xa, bởi vì lúc bấy giờ họ là những người vô tội. Họ nhìn lẫn nhau trong sự dịu dàng với tình yêu thương, có sự kính trọng lẫn nhau. Mỗi một người thật sự có thể nói, anh là của em là của anh. Sự tạo dựng Eva làm cho Adam trở thành người nam. Sự hiện hữu của Adam làm cho Eva trở thành người nữ. Sau khi tội lỗi vào trong thế gian, nó làm hư mất hết mọi chuyện, kể cả mối quan hệ trong hôn nhân. Khi chúng ta đến thời kỳ của Môi-se và thời kỳ của luật pháp, chúng ta thấy rằng ly dị được cho phép. Điều này không có nghĩa rằng đó là ý định ban đầu khi Đức Chúa Trời lập hôn nhân. Nhưng Ngài cho phép nó, như Chúa Giê-xu đã nói, bởi vì lòng người cứng cỏi. Luật pháp Môi-se nói rằng, khi một người nam cưới vợ, nếu nàng chẳng được ơn trước mặt người, bởi người thấy nơi nàng có một sự xấu hổ nào, thì người viết một tờ để trao vào tay nàng, đuổi khỏi nhà mình. Trong thuật truyền lệ ký, đoạn 24 câu 1. Sự xấu hổ được đề cập ở đây là do nơi người nam tìm thấy người vợ mới cưới không còn đồng trinh. Sau đó, người chồng có thể viết một tờ ly dị để thôi vợ. Vì người vợ này đã lừa dối chồng, vì đời sống của nàng không đúng với sự thật mà nàng đã tuyên bố trước đây. Điều này dẫn đến sự rắc rối trong gia đình và dẫn đến sự xung đột sau này. Cũng có một phần liệt kê đặc biệt nữa trong luật pháp Môi-se được chép trong sách Phục truyền luật lệ ký đoạn 24 câu 2 đến câu 4. Khi nàng đã ra khỏi nhà người đi làm vợ một người khác, nếu người chồng thứ nhì lại ghét nàng, viết cho một tờ để trao vào tay nàng và đuổi khỏi nhà mình, hay là người chồng thứ nhì này chết đi, người chồng thứ nhất là người đã đuổi nàng đi không được phép lấy nàng lại làm vợ sau khi nàng bị ô uế. Vì ấy là một sự gớm ghiếc trước mặt Đức Giê-hô-va. Ngươi chớ đổ tội cho sứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp. Điều này vẫn đưa người nữ trở thành kỹ nữ. Mà đó là điều chúng ta thấy trong xã hội ngày nay. Người ta kết hôn và ly dị 5-7 lần. Nó làm cho sự hứa nguyện trong hôn nhân bị chế nhạo, bị coi thường. Vấn đề ly dị trở nên thịnh hành trong thời của Malachi và nó cũng thịnh hành trong xã hội hiện thời của chúng ta ngày nay. Chúng ta đã thay đổi quan điểm về ly dị trong những thập niên gần đây. Tôi nghĩ ly dị trở nên một đề tài có nhiều sự tranh luận bởi vì người ta căn cứ vào những quan điểm khác nhau. Cũng như bởi vì những người dạy trong Kinh Thánh trả lời những câu hỏi cho những vấn đề này cũng khác nhau. Họ làm cho lộn xộn với những gì mà Kinh Thánh thật sự nói về ly dị và hôn nhân, và những lời giải nghĩa rộng ra, những lời diễn đạt. Nếu tôi dùng theo từ ngữ bình dân, nó giống như củ khoai nóng. các bạn có thể nói về ly dị mà không căn cứ trên một nền tảng nào cả, dầu rằng nó có thể là những quyết định mà hội thánh đã tán đồng cách đây 100 năm về trước, nhưng nó lại không có một nền tảng trong Kinh Thánh. Cho nên, tôi mong ước rằng quý vị muốn biết điều gì đúng và sai trong vấn đề hôn nhân, đặc biệt liên hệ đến việc ly dị. Xin chúng ta hãy để ý đến những gì Kinh Thánh dạy. Chúa Giêsu đã nói rõ hai điều liên hệ đến ly dị. Thứ nhất, Môi-se cho phép ly dị bởi vì lòng người cứng cỏi. Thứ hai, chỉ có một lý do căn bản cho sự ly dị là tội lỗi dâm dục, tội lỗi ngoại tình về phía người chồng hay người vợ. Xin chúng ta chú ý xem lại lời ký thuật ở trong sách Tin Lành Ma-thi-ơ đoạn 19, câu 3 đến câu 5. Người Pha-ri-si bèn đến gần và thử ngài mà rằng, không cứ vì cớ gì người ta có phép để vợ mình chăng? Ngài trả lời rằng, các ngươi há chưa đọc lời chép về đấng tạo hóa. Hồi ban đầu, dựng nên một người nam, một người nữ, và có phán rằng, vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? Như tôi đã đề cập trước đây, Chúa Giêsu đã đi trở lại từ lúc ban đầu, trong thời kỳ sáng tạo, tức là trở lại thời kỳ Đức Chúa Trời thiết lập hôn nhân. Trong sách Ma-thi-ơ đoạn 19, câu 6 đến câu 8, nói tiếp. Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng nên một thịt mà thôi. Vậy loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hợp. Họ lại hỏi rằng, vậy cớ sao Môi-se đã dạy lập tờ để vợ đi? Ngài phán rằng, vì cớ lòng các ngươi cứng cỏi nên Môi-se cho phép để vợ. Nhưng lúc ban đầu, không có như vậy. Và tiếp đến, Chúa Giêsu nói đến lý do cho phép ly dị. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 19, câu 9. Và ta phán cùng các ngươi, nếu ai để vợ mình không phải vì cớ ngoại tình và cưới vợ khác, thì người ấy phạm tội tà dâm. Và hễ ai cưới người bị để, thì phạm tội ngoại tình. Một điều lý thú để thấy cách nào các môn đồ hỏi Chúa tiếp nối đến lời công bố này. Trong Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 20, môn đồ thưa rằng, nếu phận người nam phải xử với vợ mình như vậy, thì thà không cưới vợ là hơn. Nói một cách khác, nếu nó thật sự nghiêm khắc như thế, nếu chỉ có một lý do duy nhất để ly dị, thì tốt hơn là không nên cưới vợ, không nên lấy chồng. Sau đó, Chúa Giêsu giải thích về sự tự do mà chúng ta có. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 19, câu 11 và 12. Ngài đáp rằng, chẳng phải mọi người đều có thể nhận được lời này, chỉ người sẵn có ban cho như vậy mà thôi. Vì có người quản từ trong lòng mẹ, có người quản vì tai người ta, và có người tự làm nên quản vì nước thiên đàng. Người nào lãnh đổi lời ấy, thì hãy lãnh lấy. Thưa các bạn, nó không nhất thiết rằng mọi người phải kết hôn. Nó không nhất thiết rằng người nam phải có vợ và người nữ phải có chồng. Có một số người nam mà người nữ không cưới vợ hay không lấy chồng. Bởi vì không có nghĩa rằng ở độc thân là phạm tội. Một số người không kết hôn vì có những người quản từ trong lòng mẹ. Tôi xin giải thích thêm chữ quản có nghĩa là một người không có khả năng ham muốn về tình dục. Có người quản vì tai người ta. Chẳng hạn như ông Daniel là một quan làm trong triều đình của vua Nebuchadnezzar. Daniel buộc phải trở nên quan để tập trung thời giờ và tâm trí trong việc học hỏi và sau đó phụng sự cho vua. Có một số người tự mình làm nên quan vì cớ nước thiên đàng. Có một số người nam tự mình trở nên quan để có thể phục vụ Chúa và hội thánh nhiều hơn, tốt hơn. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự tự do lớn trong lĩnh vực này. Nhưng điều quan trọng là tại đây. Chúa Giêsu nói, nếu các bạn cưới vợ, hay nếu các bạn lấy chồng, nó là một cam kết trọn đời, và chỉ có một lý do để ly dị là khi người phối ngẫu phạm tội ngoại tình. Thưa các bạn, trong thời kỳ hội thánh đầu tiên, vấn đề tình dục xảy ra ở nhiều hội thánh tại Corinto. dân chúng từ các nguồn gốc khác nhau, từ những lý lịch khác nhau đã trở lại tin Chúa Giêsu và gia nhập vào hội thánh. Có những cặp vợ chồng đã kết hôn với nhau khi họ là người ngoại giáo, và sau đó chỉ có một người trở lại thành cơ đốc nhân. Vì thế, mối quan hệ hôn nhân của họ như thế nào sau khi một người phối ngẫu đã trở lại đạo? Phao-lô giảng dạy hoàn cảnh mới này như sau. Ở trong thơ Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 7, câu 10-11. Về những kẻ đã cưới rã rồi, thì tôi, nhưng chẳng phải tôi bèn là Chúa, chuyên rằng vợ không nên lìa bỏ chồng. Ví bằng đã phân rẽ nhau thì nên ở vậy, đừng lấy chồng khác, hay là phải lại hòa thuận với chồng mình. Còn chồng cũng không nên để vợ. Nếu cặp vợ chồng kết hôn khi còn là người ngoại giáo và giờ đây một người trở lại cơ đốc giáo, người ấy không nên rời bỏ hôn nhân của mình. Nếu người tin nhận muốn rời khỏi, người ấy phải tiếp tục ở một mình, hay là phải hòa hiệp với người phối ngẫu. Phao-lô nói tiếp ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 7, câu 12-15. Đến như những kẻ khác, chẳng phải Chúa, song là chính tôi bảo họ rằng, nếu người anh em nào có vợ ngoại đạo bằng lòng ở với mình, thì không nên để bỏ. Lại nếu một người đàn bà có chồng ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình, thì vợ cũng không nên lìa chồng. Bởi vì chồng không tin Chúa, nhân vợ mình được nên thánh. Vợ không tin Chúa, nhân chồng mình tin Chúa được nên thánh. Bằng chẳng vậy, con cái anh em nên chẳng sạch, song nay là điều thánh. Nếu kẻ không tin Chúa muốn phân rẽ thì cho phân rẽ. Trong cơn đó, người anh em hay là người chị em chẳng phải cầm buộc gì. Đức Chúa Trời đã gọi anh em ăn ở trong sự bình an. Dù rằng Chúa Giêsu nói rõ, chỉ có một nguyên nhân để ly dị là phạm tội ngoại tình. Nhưng đối với người chồng hay người vợ ngoại giáo, có thể rời bỏ hôn nhân sau khi người phối ngẫu trở lại tin nhận Chúa. Người chồng hay người vợ ngoại giáo nói rằng, tôi không thích hoàn cảnh này nữa, bởi vì nó đã thay đổi, tôi muốn rời khỏi. Trong trường hợp đó, Phao-lô nói rằng, hãy để cho người không tin nhận này ra đi. Dầu rằng người không tin nhận Chúa ra đi lập gia đình trở lại hay không. Và trong hoàn cảnh này, tôi nghĩ rằng người tin nhận còn lại có thể tự do lập gia đình lần nữa. Phao-lô nói, nếu kẻ không tin Chúa muốn phân rẽ thì cho phân rẽ. Trong cơn đó, người anh em hay là chị em chẳng phải cầm buộc gì. Điều này có nghĩa là lời hứa nguyện trong hôn nhân không còn bị ràng buộc nữa. Và Phao-lô nói tiếp, Đức Chúa Trời đã gọi anh em ăn ở trong sự bình an. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời không có bảo người nam hay người nữ sống chung với nhau trong gia đình như địa ngục. Nếu họ không thể kết hiệp chung với nhau, nếu họ tiếp tục xung đột với nhau như chó với mèo, tôi nghĩ là họ nên tách ra. Một vài trường hợp, tôi khuyên các cặp vợ chồng nên tách ra, nhưng không ai được phép lấy chồng hay lấy vợ lần nữa. Vấn đề trở ngại của họ không phải là lý gì, nhưng vấn đề trở ngại của họ là kết hôn. Từ lúc ban đầu, họ không nên kết hôn. Đức Chúa Trời gọi chúng ta ăn ở trong sự bình an. Vì thế, gia đình không thể nào trở thành sân võ đài để ấu đả với nhau. Nhưng gia đình là một căn nhà của tình yêu thương. Một căn nhà của tình yêu, đó là dự định của Đức Chúa Trời cho con người. Từ lúc ban đầu, Đức Chúa Trời không có định cho con người ly dị, nhưng bởi vì con người phạm tội nên Ngài cho phép. Các bạn có thể nói, ly dị là phạm tội. Đúng vậy, ly dị là phạm tội. Giết người cũng là phạm tội. Nhưng kẻ phạm tội giết người cũng có thể được cứu. Như chúng ta thấy một phạm nhân bị đóng đinh trên thập tự giá bên cạnh Chúa Giêsu, ông đã được cứu rồi. Khi Chúa Giêsu chịu chết trên thập tự giá, Ngài chịu chết cho tất cả mọi tội lỗi. Kẻ trộm cướp, giết người bị treo trên thập tự giá được cứu rỗi bởi nhờ đức tin nơi Chúa Giêsu Christ. Kẻ trộm được cứu rỗi, người ly dị cũng có thể được cứu rỗi. xin chúng ta đừng liệt kê người ly dị vào một hạng đặc biệt nào. Nếu kẻ trộm cướp này ăn năn, tội lỗi và tin nhận Chúa Giêsu, Ngài tha thứ tội lỗi người ấy. Chúng ta cho phép một người như thế kết hôn. Chúng ta cũng làm giống như vậy với kẻ giết người. Cho nên chúng ta cần đối xử công bằng với người ly dị. Có nhiều người ly dị trước khi được cứu rỗi, và khi họ đến tin nhận Chúa Giêsu, họ được sự tha thứ tội lỗi. Tôi nghĩ rằng người ấy được tự do kết hôn trở lại. Và tôi nghĩ rằng điều này ứng dụng theo lời Kinh Thánh dạy. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục một khía cạnh khác liên hệ đến hôn nhân.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.